Con đường tu tập. Trên con đường mà ta gọi là cuộc đời, tôi chợt thấy mình lạc lõng giữa rừng sâu, không tìm được một lối ra. Dante Alighieri, Divine Comedy, Inferno.
Trong hầu hết mọi truyền thống văn hóa, người ta thường dùng hình ảnh một hành trình để làm ẩn dụ, biểu tượng cho cuộc đời và việc đi tìm một ý nghĩa. Ở phương Đông, ta dùng chữ đạo, có nghĩa là con đường, để nói lên ý nghĩa này. Trong Phật giáo, thiền tập thường được nhắc đến như là một con đường, một trong tám chi phần của bát chánh đạo, như là chánh niệm, chánh kiến, chánh định, vân vân. Đạo và Dharma cũng còn có nghĩa là thực tại của sự sống, một định luật chi phối tất cả những gì hiện hữu cũng như những gì không hiện hữu. Tất cả mọi sự kiện trên đời này, dù bề ngoài đối với ta có là tốt hay xấu, trên cơ bản đều hợp với đạo. Bổn phận của ta là làm sao nhận thức được nền tảng của sự hòa hợp này và sống cũng như hành động cho phù hợp với nó. Tuy vậy, nhiều khi ta không hề biết được con đường nào là đúng. Trong cuộc sống, có một khoảng trống rất lớn dành cho sự tự do chọn lựa và hành động theo ý muốn của ta, cũng như những sự căng thẳng và bất đồng ý kiến. Đó là chưa nói đến đôi khi ta cảm thấy hoàn toàn lạc lối. Khi thực hành thiền tập, ta thành thật chấp nhận rằng mình đang đi trên con đường của sự sống. Con đường ấy đang trải rộng ra ngay lúc này và trong bất cứ một giây phút nào ta đang có mặt. Thiền tập đúng ra là một con đường hơn là một phương pháp, một con đường của hiện thực, con đường của sự sống, con đường của sự lắng nghe, con đường dẫn đến một lối sống và hiện hữu hài hòa với một thực tại. Nó cũng có nghĩa là đôi khi ta phải công nhận rằng mình thật sự không biết là đang đi về đâu hoặc con đường ấy đang nằm ở một nơi nào, nhưng cùng lúc đó ta cũng đang ý thức rõ được tình trạng của mình trong giờ phút hiện tại, mặc dù đó có thể là biết rằng ta đang lạc lõng, bối rối và vô vọng. Trong cuộc sống, chúng ta nhiều khi bị mắc một cái bẫy này là ta tưởng rằng mình biết mình đang đi đâu, nhất là những khi ta đang bị thúc đẩy bởi một tham vọng cá nhân hoặc mong muốn một việc gì đó. Khi chúng ta ôm ấp một dự án riêng tư nào đó, nó thường làm cho ta mê mờ, nghĩ rằng mình biết hết, mặc dù ta không thật sự biết gì. Dòng nước của sự sống, một câu chuyện cổ tích Tây Phương nói về ba anh em nhà nọ đều là những vị hoàng tử. Hai người anh thì tham lam và ích kỷ, người em út thì rất tốt và biết thương người. Vua cha lúc ấy đang đau nặng. Một hôm, có một ông lão bí mật xuất hiện nơi vườn của nhà vua, thấy mọi người có vẻ mặt ưu sầu. Ông hỏi thăm sự tình. Sau khi nghe kể về căn bệnh của nhà vua, ông bảo họ rằng liều thuốc chữa bệnh cho vua hiện đang nằm nơi dòng nước của sự sống. Nếu hoàng thượng uống nước này, ngài sẽ phục hồi sức khỏe, nhưng khó ai có thể tìm được dòng nước ấy. Nghe vậy, người anh cả xin phép được đi tìm dòng nước của sự sống cho phụ hoàng. Trong tâm anh thầm mong nếu thành công, thì ngôi báu chắc chắn sẽ thuộc về mình. Người anh cả phi ngựa ra khỏi thành, đi vừa được một đoạn, anh gặp một người lùn đứng bên đường chặn lại và hỏi anh vội vã đi đâu vậy. Không đếm xỉa gì đến lời thăm hỏi của người lùn, Anh hét lớn, chửi mắng và quát bảo ông ta tránh qua một bên. Người anh cả tự cho là mình biết mình đang đi đâu, chỉ vì anh nghĩ rằng mình biết rõ cái gì mình đang tìm kiếm, nhưng thực tế không bao giờ là vậy. Người anh cả đã không làm chủ được tánh ngạo mạn của mình, cũng như vì ngu muội không thấy được nhiều ngõ lối khác nhau của sự sống đang mở ra ngay trước mắt anh. Lẽ dĩ nhiên, người lùn trong những huyền thoại không phải là một nhân vật xa lạ nào bên ngoài ta, mà đó là biểu tượng cho một tuệ giác thâm sâu trong ta. Ở đây, người anh cả ích kỷ đã không có khả năng tiếp xúc được với những năng lực ấy trong tâm, cũng như cảm nhận được tình thương và tuệ giác tiềm ẩn trong anh. Vì sự kiêu ngạo ấy, người lùn đã sắp đặt cho anh đi theo một con đường dẫn vào một khe núi nhỏ hẹp và cuối cùng anh không thể nào quay lui trở lại được. Nói một cách khác, anh bị mắc kẹt và người anh cả bị kẹt cứng nơi này trong khi câu chuyện tiếp tục. Chờ đợi mãi, không thấy người anh cả trở về. Người anh thứ hai xin phép được lên đường. Anh ta cũng gặp người lùn, cũng đối xử với ông ta cùng một thái độ ấy và cuối cùng lại cũng bị mắc kẹt như người anh cả. Hai người anh trong câu chuyện tượng trưng cho những khía cạnh khác nhau của cùng một con người. Vì vậy ta có thể nói rằng có những kẻ không bao giờ chịu học bài học của mình. Vẫn không nghe tin tức của hai người anh, cuối cùng người em út xin phép lên đường đi tìm nước của sự sống cho vua cha. Vừa ra khỏi thành, anh cũng gặp người lùn hỏi anh đang vội vã đi đâu. Khác với hai người anh, người em út dừng lại xuống ngựa và kể cho ông nghe về bệnh tình của cha và mình đang đi tìm dòng nước của sự sống. Anh thú thật với người lùn rằng anh không biết phải tìm kiếm nơi nào. Nghe vậy ông ta nói, ồ, ta biết chỗ ấy nằm ở đâu. Rồi ông chỉ phương hướng để đi đến đó. Con đường rất quanh co, phức tạp. Người em út lắng nghe thật cẩn trọng và ghi nhớ từng lời ông dặn, và câu chuyện còn tiếp diễn với nhiều chi tiết hấp dẫn. Ý trong truyện muốn nói là đôi khi chúng ta cần phải biết chấp nhận sự thật rằng mình không biết và cởi mở ra để tiếp nhận sự giúp đỡ trong những tình huống bất ngờ nhất. Được vậy, chúng ta mới có thể tiếp xúc với những năng lượng và tuệ giác trong ta cũng như ngoài ta. Chúng phát sinh từ một tâm linh phong phú và vô ngã của chính mình. Lẽ dĩ nhiên, hai người anh ích kỷ kia cũng là những phương diện khác của tâm thức ta mà thôi. Thông điệp của câu chuyện nhắc nhở ta thường hay bị mắc kẹt vào những thói quen tự kỷ tự đại thường tình của con người và quên đi cái trật tự chung lớn lao của mọi vật. Cuối cùng ta sẽ bị dẫn vào một ngõ cụt của cuộc đời, và nơi đó ta không còn có thể tiến tới, lui về hay quay trở lại được nữa. Câu chuyện kể rằng ta sẽ không bao giờ tìm được nước của sự sống bằng một thái độ như vậy, và ta sẽ bị mắc kẹt, rất có thể là vĩnh viễn. Sự tu tập chánh niệm đòi hỏi ta phải biết kính trọng và chú tâm đến năng lượng của người lùn trong ta, chứ không phải chỉ biết lao đầu vào công việc với một tâm ý nhỏ nhen bị thúc đẩy bởi những tham vọng và sự ích kỷ không biết gì đến phần lớn lao còn lại của con người mình. Câu chuyện kể tiếp rằng chúng ta chỉ có thể thành công nếu biết tiến bước với một ý thức rõ ràng về thực tại của mình, kể cả việc sẵn sàng chấp nhận rằng mình không biết là mình đang đi đâu. Trong câu chuyện, vị hoàng tử Úc phải mất một thời gian dài mới ý thức được những gì xảy ra, chẳng hạn như việc hai người anh đang bị mắc kẹt trong khe núi và anh cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu sự lừa đảo, phản bội vì sự ngây thơ của mình trước khi đạt đến một sức mạnh và tuệ giác hoàn toàn. Cuối cùng, anh đã cởi trên lưng ngựa, đi giữa một con đường lát vàng, cưới một nàng công chúa thật đẹp và trở thành vua, một con người toàn vẹn, không phải cho gian sang của vua cha, mà là cho chính anh.
Thực tập.
Hãy xem cuộc đời của bạn trong ngày hôm nay như là một hành trình và một cuộc mạo hiểm. Bạn đang đi về đâu? Bạn đang tìm kiếm những gì? Bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn đang ở vào giai đoạn nào trên hành trình của bạn? Nếu cuộc đời bạn là một quyển sách, hôm nay bạn sẽ đặt nó tên là gì? Bạn sẽ đặt tựa gì cho chương mà bạn đang sống đây? Bạn có đang bị mắc kẹt ở nơi này bằng một cách nào đó không? Bạn có thể cởi mở ra với tất cả những năng lượng cần sử dụng trong giờ phút này không? Nên nhớ rằng hành trình này độc nhất của bạn chứ không phải của bất cứ một ai khác. Vì vậy, con đường này phải là của chính bạn. Bạn không thể nào bắt chước hành trình của một người khác mà vẫn có thể tự thành thật với mình được. Bạn có sẵn sàng tôn trọng sự cá biệt của mình bằng cách đó không? Bạn có thấy được thiền tập là một phần rất thân thiết với lối sống chân thật này không? Bạn có cương quyết soi sáng con đường của mình bằng chánh niệm và ý thức không? Bạn có thấy được những chỗ mà mình đang còn bị mắc kẹt không?
Thiền tập đừng lầm lẫn với tư tưởng lạc quan.
Chính khả năng biết suy nghĩ đã giúp tách biệt loài người với những loại sinh vật khác, và điều ấy vô cùng mầu nhiệm. Nhưng nếu không cẩn thận, sự suy nghĩ ấy có thể dễ dàng lấn át những khía cạnh quý giá khác của con người, mà sự tỉnh thức thường lại là một nạn nhân đầu tiên. Cái biết không phải là tư tưởng. Nó nằm ngoài sự suy nghĩ, mặc dù nó sử dụng ý nghĩ cũng như tôn trọng giá trị và năng lực của chúng. Cái biết của ta cũng tương tự như một chiếc thuyền lớn có thể chuyên chở và chứa đựng hết mọi tư tưởng của mình. Nó giúp cho ta thấy và hiểu được tư tưởng chỉ là tư tưởng thay vì bị mắc kẹt vào đó và cho nó là thực tại. Tư tưởng của ta nhiều khi rất là dở dụng và rời rạc. Thật ra nó bao giờ cũng vậy vì đó là bản chất của tư tưởng. Nhưng nhờ có một cái biết phát khởi trong giây phút hiện tại với một tác ý rõ ràng, giúp ta nhận thức rằng mặc dù giữa những dụng dở này, bản chất của ta bao giờ cũng vẫn là hợp nhất và toàn vẹn. Không những nó không bị giới hạn vì sự rời rạc của tư tưởng, mà cái biết ấy cũng chính là cái nồi nấu chứa đựng hết những mảnh vụn đó. Đó cũng giống như một nồi canh chứa hết những rau, đậu, bầu bí, hành, cà, cho phép chúng cùng được nấu chín, hòa hợp với nhau thành một bát canh thơm ngon. Nhưng đây là một cái nồi rất kỳ diệu, giống như nồi của một nhà luyện thép vậy, bởi vì nó không cần ta phải làm gì hết, ngay cả việc nhóm lửa bên dưới. Cái biết, nhận thức, tự nó nấu lấy, miễn là được duy trì. Ta cứ để yên cho những mảnh vụn đó khuấy động lên, trong khi gìn giữ chúng trong chánh niệm. Được như vậy, bất cứ những gì khởi lên trong tâm hay thân sẽ được bỏ vào nồi và sẽ trở thành một phần của bát canh thơm. Thiền tập không phải là cố gắng thay đổi sự suy nghĩ của ta bằng cách suy nghĩ thêm, mà thiền là quan sát chính sự suy nghĩ ấy. Sự quan sát đó là cái nồi mà ta vừa nói. Khi ta thấy rõ ý nghĩ của mình không bị dính mắc vào chúng, ta sẽ học được những điều rất sâu sắc và tự do về sự suy nghĩ. Việc ấy sẽ giúp ta bớt trở thành một tù nhân của những tập quán suy nghĩ của mình hơn. Như là nhỏ nhen, không chính xác, tự lợi và đôi khi là hoàn toàn sai lầm. Một cách khác để nhìn thiền tập là xem tiến trình suy nghĩ như một thác nước, những dòng tư tưởng liên tục đổ xuống. Khi ta thực tập chánh niệm, chúng ta vượt ra bên ngoài hoặc là phía sau tư tưởng của mình. Nó cũng giống như khi ta khám phá ra được một hang động hoặc một chỗ lõm nào trong vách đá phía sau thác nước này. Đứng nơi đây, ta vẫn có thể nhìn thấy và nghe được tiếng thác đổ, nhưng không hề bị ướt hoặc bị lôi cuốn theo dòng nước. Qua sự thực tập chánh niệm, những khuôn mẫu suy nghĩ của ta tự chúng sẽ thay đổi, chúng sẽ trở nên hòa hợp hơn và rộng mở hơn trong cuộc sống. Nhưng không phải vì ta cố gắng thay thế một tư tưởng xấu bằng những gì tốt lành, mà là ta hiểu được tự tánh của tư tưởng chỉ là tư tưởng mà thôi, và thấy rõ mối tương quan của ta với chúng. Nhờ vậy, chúng ta có thể sai sử được chúng dễ dàng hơn thay vì là ngược lại. Nếu bạn muốn suy nghĩ lạc quan tích cực, việc ấy cũng tốt, nhưng thật ra đó cũng không phải là thiền, nó chỉ là một sự suy nghĩ thêm mà thôi. Chúng ta cũng rất có thể dễ dàng trở thành một tù nhân của những tư tưởng lạc quan tích cực cũng y như là tiêu cực, vì những ý nghĩ ấy có thể rất hạn hẹp, vụn vặt, không chính xác, hão huyền, tư lợi và sai lầm. Cái mà ta cần là những gì có thể đem lại cho đời ta một sự chuyển hóa và giúp ta vượt ra được khỏi sự giới hạn của tư tưởng.
Quay vào bên trong.
Chúng ta thường nói rằng thiền tập có nghĩa là quay vào trong nội tâm hoặc an trú ở bên trong ta. Nhưng bên trong và bên ngoài là những ý niệm phân biệt có giới hạn. Trong sự tĩnh lặng của thiền tập, ta hướng năng lượng của mình vào bên trong, để rồi khám phá ra rằng ta đang chứa đựng hết tất cả vũ trụ này trong thân và tâm của mình. Quay vào bên trong một thời gian, chúng ta sẽ nhận thức được rằng bấy lâu nay mình quá nghèo nàn vì đã hướng ngoại để tìm kiếm những hạnh phúc, hiểu biết và trí tuệ ở một nơi xa xôi nào đó. Không một ai, thượng đế, môi trường hay bất cứ một người nào có thể đem lại hạnh phúc hoặc tìm được cho ta một sự thỏa mãn nào hết. Vì hạnh phúc và sự hiểu biết của ta sẽ không thể nào sâu sắc hơn khả năng tỉnh thức của mình, khả năng đối phó với thế giới xung quanh. Chúng phát sinh từ sự an trú trong nội tâm, từ một cái thấy rõ về hiện thực của thân và tâm mình. Mỗi ngày, thỉnh thoảng, nếu ta biết sống trong tĩnh lặng và quay vào bên trong, chúng ta sẽ tiếp xúc được với những gì chân thật và đáng tin cậy trong ta. Chúng rất dễ dàng bị bỏ sót và thiếu phát triển. Khi ta có thể an trú nơi ta, dù chỉ trong phút chốc giữa cơn lốc xoáy của cuộc đời, không phải đi tìm kiếm một cái gì khác để được đầy đủ, hạnh phúc, thì ta sẽ có an lạc ở bất cứ nơi nào mình đến, chấp nhận được thực tại trong từng giây phút một.
Đừng ra khỏi nhà để ngắm hoa. Này bạn, đừng bận lòng với cuộc du ngoạn ấy. Bên trong bạn có biết bao nhiêu là hoa, mỗi đóa có trăm ngàn cánh. Hãy ngồi xuống đi. Ngồi đây, bạn sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy, bên trong cũng như bên ngoài bạn, trước những ngôi vườn và sau những ngôi vườn. Kabir. Trọng di khinh căn, tịnh di táo quân, thị dĩ thánh nhân chung nhật, hành bất ly tri vọng, tuy hữu vinh quang, yến sử siêu nhiên, nại hà dạng thẳng chi chủ. Nhi dĩ thân khinh thiên hạ, khinh tắc thất bổn, táo tắc thất quân. Dịch: nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. Ấy nên thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng, tuy trên cảnh tượng thấy vẻ vang mà lòng yên lặng vượt lên trên cả. Vì sao vua nước dạng thẳng lấy thân mà xem nhẹ thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc, nặng thì mất chủ. Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Quay mắt vào nhìn và bạn sẽ thấy trăm ngàn khu vực trong tâm ta vẫn còn hoang du chưa khai phá. Hãy tìm vào và du ngoạn đó đây, và làm một nhà chuyên môn về vũ trụ nội tâm. Thoreau. Thực tập.
Lần tới, nếu bạn thấy có một cảm giác bất mãn, một cái gì đó mất mát hay là thiếu an lạc, bạn hãy thí nghiệm quay vào bên trong mình để thử xem bạn có thể nắm bắt được năng lượng của giây phút ấy không. Thay vì tìm đọc một tạp chí, đi xem hát, gọi điện thoại cho một người bạn, hoặc đi tìm một cái gì để ăn hay một sự bận rộn nào đó, bạn hãy dành cho mình một khoảng trống. Hãy ngồi xuống và theo dõi hơi thở của mình dù chỉ trong vài phút thôi. Đừng mong chờ gì hết, bông hoa, ánh sáng hay bất cứ một hình ảnh đẹp nào. Đừng ca tụng cái hay, cái tốt của bất cứ một sự việc gì hay bài bác cái xấu, cái dở của chúng. Cũng đừng tự nghĩ rằng, à, bây giờ mình đang hướng vào nội tâm đây. Chỉ ngồi yên đó, an trú nơi trung tâm của vũ trụ này. Mọi việc ra sao cũng được.